I love the calendum tanta vilvan, Jesu gantai long from yan. Vadon bin long cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai long ai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chúc mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sách Gia Cơ trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Lòng Thương Xót. Thưa quý vị, môn đồ Gia Cơ viết trong Gia Cơ đoạn 2 câu 13: Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Chúng ta ai nấy có lẽ đều nghe về câu chuyện người Samari nhân lành. Chỉ xin phép nhắc lại một chút. Chuyện là trên đường đi từ thành Jerusalem đến Jericho, một thầy tế lễ, rồi đến một người Lê Vi là một tín đồ lâu năm trong đạo. Thấy một người nằm lây lất gần bên đường, cả hai người thầy tế lễ và người dòng Lê Vi đều vừa mới làm xong bổn phận tôn giáo của mình ở thành Jerusalem, nhưng cả hai đều không thấy mình có bổn phận phải giúp người bị nạn nằm ngắt ngoải. Thế nên cả hai người cùng tiếp tục con đường mình đi. Cuối cùng có một người Samari là hạng người vừa thờ Đức Chúa Trời mà cũng vừa thờ các thần khác đi ngang qua. Anh ta động lòng thương xót người bị nạn, nên ngừng lại băng bó vết thương cho người ấy và mang người ấy đến một nhà trọ, trả tiền trước trên cho chủ quán trọ đặng chăm sóc cho người bị thương kia. Người Samari lại còn hứa với chủ quán trọ là anh ta sẽ trở lại và trả thêm mọi chi phí khác nếu tiền anh ta trả trước không đủ. Câu chuyện được ghi trong sách Luca đoạn 10 từ câu 30 đến câu 37. Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện này khi Ngài trả lời câu hỏi của một thầy dạy luật về sự sống đời đời. Thay vì bảo người ấy hãy về và cố gắng nhiều hơn nữa, Đức Chúa Giêsu đã vẽ một bức tranh diễn tả thế nào là tình yêu thương qua việc làm. Câu chuyện ấy cho chúng ta thấy là tình yêu thương phải có cho tất cả những người mà chúng ta không nhất thiết là phải thích. Tội lỗi là điều nguy hiểm nhất khiến con người khốn khổ. Là con cái Chúa, chúng ta phải có lòng thương xót những kẻ phạm tội và giúp đỡ họ để họ ý thức được điều đó. Có rất nhiều người ngoài kia đang vấp phạm và họ khao khát được nghe những lời khuyên bảo để nâng đỡ họ. Chúng ta không thể tránh xa những người đang cần chúng ta hơn hết thảy. Khi chúng ta thấy những con người xa lầy hoặc đang thống khổ, chúng ta không thể nào nói rằng đó chẳng phải là chuyện của tôi phải lo. Đời sống của Đức Chúa Giêsu là thí dụ hùng hồn mà chúng ta có thể thấy được về một tình yêu thương vô hạn mà Chúa dành cho những kẻ chẳng xứng đáng được yêu, và họ cũng chẳng thương yêu ai như những kẻ đã đóng đinh Ngài. Sự xét đoán mà ông Gia-cơ đã đề cập đến chính là sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ nghiêm khắc xét đoán và định tội cho những kẻ không thương xót người khác. Và sự thương xót cần phải làm trọn việc của nó, tức là sự thương xót bằng hành động, chứ chẳng phải bằng miệng nói hay ý nghĩ mà thôi. Bởi vì lòng yêu thương thật sự thì có được quyền năng lớn, đến nỗi có thể thắng được sự đoán xét. Đức Chúa Giêsu cũng dạy rằng, sự vâng phục Chúa không thể nào là sự vâng phục trống không, mà sự vâng phục Đức Chúa Trời phải được thực hành trong đời sống của mỗi cá nhân. Bằng không thì sự vâng phục ấy cũng thành vô nghĩa. Thế nên chúng ta mỗi một hãy nên xem xét lại lòng mình, rằng sự vâng phục của chúng ta có thật sự đến từ lòng yêu mến, tri ân sâu xa đối với Thiên Chúa và lòng thật sự yêu thương đồng loại của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng. Cầu xin Chúa Thánh ban cho chúng con sự nhận thức đúng đắn về lẽ đạo quan trọng này, để tâm linh chúng con ngày càng được gần cận với Chúa hơn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Một Vụ Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài Phải Chăng Vận Mệnh Đã Được An Bài. Thưa quý vị, trong đời sống làm người, hễ khi nào có sự việc gì tốt hoặc xấu xảy ra cho người nào, thì phần đông trong số bàng quan và ngay cả người trong cuộc đều cho rằng đó là vận mệnh hoặc số phận đã được an bài rồi. Điều này có thể do sự suy tư hay là sự tin tưởng trong cái tầm thức của phần nhiều người trong các dân tộc trên thế giới và lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác khắp mọi nơi. Người Babylon thời xưa tin tưởng rằng sự di chuyển của các vì sao trên bầu trời đều có ảnh hưởng đến đời sống của loài người. Cho nên, họ thường lưu ý đến mọi sự xê dịch của các vì sao để suy nghiệm và tìm hiểu những điềm báo trước. Dân Hy Lạp và La Mã thờ các nữ thần định mệnh. Họ cho rằng các nữ thần mà họ tôn thờ có quyền giáng họa hay ban phước cho đời sống của con người. Các quốc gia Đông Phương ngày nay, người theo Ấn Độ giáo và Phật giáo đều tin tưởng vào luật nhân quả. Số phận hiện tại của con người là do kiếp trước để lại, và hành vi đạo đức của người ta ở kiếp này là tiêu chuẩn để quyết định cho kiếp sau. Còn về các tôn giáo khác, kể cả một số hệ phái trong Cơ Đốc giáo, ngày nay có một số người cũng tin tưởng rằng những sự việc xảy ra cho con người trong đời sống hàng ngày đều đã được sắp đặt trước, gọi là thuyết tiền định. Con người không thể nào thay đổi được, đành phải chịu cho số phận đã được an bài rồi. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và Ngài là đấng duy nhất có toàn quyền trên vận mệnh của cả nhân loại đã truyền dạy về vận mệnh như thế nào trong Phúc Âm Cử Ước, Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 30 câu 15 đến câu 20. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh của Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mấy Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Như vậy thì Đức Chúa Trời phán bảo cùng con người, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước hạnh, sự chết và tai họa. Chúa cũng phán với Giê-rê-mi rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Giê-rê-mi đoạn 21 câu 8. Khổng Tử xác nhận rằng sống chết có số mệnh do thiên, còn nhân gian lại càng xem vận mệnh đồng nghĩa với ý trời. Vương Xung đã cho rằng vận mệnh là một sức mạnh thần bí quyết định sự sinh tử, thọ yếu và phú quý bằng tiện của con người. Người Trung Hoa đối với vận mệnh là gì? Mệnh lệnh là một mô thức cố định của con người sinh ra đã có. Nó quyết định sự sinh tử, thọ yếu, phú quý bằng tiện, các khung vinh nhục của một đời. Một con người vừa mới thoát ra khỏi bụng mẹ thì đã có vận mệnh. Nó chi phối đặc điểm, trạng thái, cái cục chung của một đời người. Nó là sức mạnh thần thánh, chúa tể loài người và vạn vật. Sau khi tổ phụ và tổ mẫu của nhân loại phạm tội, vận mệnh của loài người phải đối diện với mẫu số chung như thế nào? Chúng ta hãy đọc trong sách Roma đoạn 5 câu thứ 12 và Hebrew đoạn 9 câu thứ 27. Như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi sẽ bị phán xét. Đức Chúa Trời, Ngài có toàn quyền chi phối vận mệnh của con người bằng tình thương và nhân từ, là đặc tính cố hữu của Ngài đã vốn có. Phục Truyền đoạn 30 câu 16-18. Ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu làm ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Đức Chúa Trời gọi mời con người trọn quyền chọn lựa để thay đổi vận mệnh của chính mình. Ngài phán rằng, ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho các ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo tiếng phán của Ngài và trước mấy Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vận mệnh con trong văn hóa của loài người đã ràng buộc một cách nghiêm trọng, làm cho con người trở thành kẻ nô lệ, bị động vận mệnh và nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, làm trở ngại văn minh tiến triển, thiếu hiểu biết và lạc hậu. Quan niệm vận mệnh theo chủ thuyết của Đức Chúa Trời là tôn trọng sự tự do và tính sáng tạo của con người và dành cho con người chủ động để chọn lựa. Lịch sử phấn đấu không ngừng để cải thiện vận mệnh của con người mà Đức Chúa Trời đã ban bố cho nhân loại trải qua mọi thời đại là gì? Phúc âm cử ước sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 23 chép rằng: vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên giải là con đường của sự sống. Đức Chúa Giê-xu phán, muốn phấn đấu cho vận mệnh vĩnh cửu, phải tìm kiếm và chấp nhận mọi thách thức. Phúc âm Tân ước sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13-14 chép rằng: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Dân sự của Đức Chúa Trời có trách nhiệm liên đới với thái độ vận mệnh của người đồng loại một cách nghiêm trọng. Phúc âm cử ước sách Ê-xê-chi-ên đoạn thứ 3 câu 17 đến câu thứ 19: hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel, khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng mày chắc sẽ chết, nếu người không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó. Nhưng ta sẽ đoài quyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì sẽ giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì vì ngươi không răn bảo người ấy nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội mà thật ra nó không phạm tội, thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo. Còn ngươi thì giải cứu được linh hồn của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong thời kỳ cử ước, Chúa đã thiết lập các tiên tri, các thầy tế lễ để thay Chúa canh giữ dân sự của Ngài. Họ có bổn phận khuyên giải, răn bảo và khuyến cáo dân sự của Chúa chọn lựa con đường sự sống và sự sáng, đặng vận mệnh của họ sống trong phước hạnh và không bị hình phạt. Thời kỳ tân ước và thời kỳ ân điển, Đức Chúa Giê-xu kêu gọi những kẻ tin cậy Ngài và lập họ làm môn đồ, hai sứ đồ, mục sư, hai giáo sư và các trưởng gia chăn dắt dân sự của Chúa, và Ngài đặt để cái thế vị của họ là gì? Các ngươi là sự sáng của thế gian. Các ngươi là muối của đất. Để dẫn đường đưa lối tội nhân đến với Chúa, để thay đổi vận mệnh hư mất và được sự sống đời đời trong ngày mà Chúa sẽ trả lại. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh đồ Matthew đã tường thuật lại câu chuyện của hai người mù tại thành Jericho và chúng ta suy gẫm. Đương khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bằng giờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo ngài. Thưa quý vị, trong câu chuyện này, chúng ta nên suy nghĩ để áp dụng vào ở trong cuộc đời của chúng ta trong giây phút hiện tại. Chứng bệnh mù mắt đối với thời xưa thì phải cam chịu số phận cho đến chết thôi. Nhưng hai người này, họ đã nghe nói về Chúa Giêsu và họ biết rằng Đức Chúa Giêsu sẽ có thể thay đổi cái tình trạng bi đát trong cuộc đời của họ, thay đổi cái vận mệnh của họ. Cho nên họ kêu cầu Chúa Giêsu thương xót họ. Và khi Chúa hỏi họ muốn Chúa làm điều gì, thì họ chỉ xin Chúa làm cho họ sáng mắt. Và như chúng ta đã được nghe là Đức Chúa Giêsu đã động lòng thương xót bằng giờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo ngài. Chính Chúa Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian, và ngài có quyền phép để thay đổi cái vận mệnh, làm cho cái mù được sáng, cái què được đi, cái phun được sạch, cái điếc được nghe, cái câm được nói, và ngài thay đổi vận mệnh của mỗi người trong chúng ta. Quý vị đương đi trên con đường sự sống chăng? Cảm ơn Chúa vì nhờ ngài đã dẫn dắt chúng ta vào con đường của sự sống. Quý vị còn đương đi trên con đường tội lỗi chết mất chăng? Vận mệnh của chúng ta định cho sự chết, là sự chết đời đời. Nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, ngài sẽ động lòng thương xót mà thay đổi vận mệnh của chúng ta, tha thứ tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời trong ngày mà Chúa sẽ trở lại. Như lời hứa của ngài đã phán, cũng một lái, nếu người công chính bỏ sự công chính mà phạm tội và ta đặt sự trở ngại trước mặt nó thì nó sẽ chết. Thế thì vì ngươi không răn bảo người ấy nên nó sẽ chết trong tội lỗi đó và không còn được ghi nhớ những công việc công chính nó đã làm, nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tai ngươi. Trái lại, nếu người răn bảo người công chính khiến đừng phạm tội mà thật ra nó không phạm tội thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Amen. Oh.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an.